nghệ quan ngôn nhân giới. Giới đến cửa quan thư kiện người. 4.1 Giới tướng. Văn giới.
Âm, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, nghệ quan ngôn cư sĩ. Nhược cư sĩ nhi, nhược nô, nhược khách tác nhân, nhược trú, nhược dạ, nhược nhất niệm khoảnh, nhược đàn chỉ khoảnh, nhược tu du khoảnh. Thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni đến quan kiện thưa cư sĩ, hoặc con cư sĩ, hoặc tôi tớ, hay người làm thuê, hoặc kiện lúc ban ngày, hoặc ban đêm, hoặc chỉ trong một niệm, hoặc chừng khoảng khẩy móng tay, hoặc trong giây lát. Tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa lần đầu, phải tức khắc từ bỏ.
4.2 Duyên khởi. Lúc Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, có một vị tỳ kheo ni ở nơi trụ xứ chốn A Lan Nhã. Khi ấy có một Phật tử cư sĩ ở nơi đó xây cất một tịnh xá cúng dường cho tỳ kheo ni tăng ở tu. Về sau, ở một lúc khác, một vị tỳ kheo ni ở chốn A Lan Nhã đó tạo việc ác, nên ni chúng bỏ tịnh xá ra đi nơi khác. Phật tử xây tịnh xá cúng dường đó về sau cũng mạng chung. Người con của cư sĩ đến chỗ đất ngay tịnh xá này cày ruộng. Quý tỳ kheo ni trông thấy thế, bảo với con cư sĩ rằng: "Đây là đất của chúng tăng, cậu không nên cày." Con cư sĩ nói: "Đây là đất của cha tôi. Dù đã tạo lập tịnh xá cúng dường cho các tỳ kheo ni, nhưng quý tỳ kheo ni đã bỏ đi. Hôm nay cha tôi đã qua đời. Tôi là con được quyền nối nghiệp cha, được quyền thọ hưởng đất này, không thể bỏ trống." Nói xong, anh ta cứ tiếp tục cày. Khi đó quý tỳ kheo ni liền đến cửa quan tố cáo với quan sở tại rằng con của cư sĩ chiếm đất của chúng tăng. Quan xử kiện phán đoán và phạt tịch biên tài sản đó sung vào của công. Lúc bấy giờ có tỳ kheo ni thiểu dục tri túc biết sự việc như thế, bèn quở trách tỳ kheo ni đi kiện, rồi đem sự việc bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy cho tập hợp chúng tăng và quở trách rằng tỳ kheo ni kia không nên đến cửa quan để thư kiện. Sau đó, Ngài vì các tỳ kheo ni mà kiết lập giới này. Đức Phật kiết giới như thế rồi, đồng lúc ấy trong nước, một người thứ phi của vua Ba Tư Nặc xây cất một tịnh xá cúng dường cho một tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni ấy nhận rồi, một thời gian sau lại bỏ đi du hành trong nhân gian. Vị thứ phi ấy liền đem tịnh xá cho một nữ phạm chí. Thời gian sau, vị tỳ kheo ni kia trở về, thấy có nữ phạm chí ở trong tịnh xá của mình, nên bảo người ấy phải đi nơi khác. Nữ phạm chí trả lời: "Thí chủ cho tôi, nên tôi ở, chứ không phải tôi chiếm đoạt tịnh xá của cô, vì vậy tôi không đi đâu cả." Tỳ kheo ni lập tức lôi nữ nhân phạm chí ra ngoài. Bị lôi ra, nữ phạm chí uất ức nên đến cửa quan kiện tỳ kheo ni. Quan xử kiện mời tỳ kheo ni đến đối chất. Tỳ kheo ni lo sợ không dám đi. Quý tỳ kheo ni thấy thế bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bèn bạch lên Đức Phật. Phật bảo: "Từ nay trở đi, ta cho phép khi nào có nhân duyên người nào mời hay kêu thì được đi." Bấy giờ, tỳ kheo ni kia liền đến quan nhà. Khi hai bên đối chất, nhờ nói năng khôn khéo nên nữ phạm chí được quan nhà phán cho sở hữu tịnh xá đó. Lúc đó quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo rằng: "Tỳ kheo ni này nói năng không khéo, các quan xử việc cũng không khéo. Tại sao vậy? bởi vì bố thí cho người trước là đúng pháp, bố thí cho người sau là phi pháp. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc nghe lời Phật dạy như thế, liền xử phạt tịch thâu hết tài Phật của quan sự kiện, sung vào của công. Quý tỳ kheo nghe việc ấy lại đến bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn lại vì quý tỳ kheo ni kiết giới này lần thứ hai. 4.3 Cụ duyên. Hội đủ bốn duyên thì phạm giới này. Đến quan Thế Tục thư kiện. Kiện cư sĩ bạch y. Tỏ bày sự việc kiện thưa. Quan sự kiện phê phán thì phạm tội. 4.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ này đã giải thích ở trước. Nghệ quan ngôn cư sĩ, nhược cư sĩ nhi, nhược nô, nhược khách tác nhân. Nghệ quan tức là đi đến quan sự kiện để tố cáo người nào vậy. Cư sĩ tức là chỉ cho người Phật tử tại gia, phụng trì trai pháp tu hành, hoặc là nam nữ thế tục cũng gọi là cư sĩ. Con cư sĩ hoặc tôi tớ hoặc người làm thuê đều chỉ cho người bị cáo. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cùng với người cư sĩ tại gia gây gổ vì tài sản, phòng xá, sản nghiệp, chùa chiền, ruộng đất, khế ước, vân vân, đưa đến chuyện tranh giành phải quấy, rồi làm nguyên cáo đi đến chỗ quan quyền để thưa kiện. Nhược trú, nhược dạ, vân vân. Nhược tu du khoảnh. Nhược trú tức là chỉ lúc ban ngày đi đến quan môn thưa kiện. Nhược dạ tức là chỉ lúc ban đêm đến cửa quan thưa kiện. Nhược nhất niệm khoảnh, nghĩa là chỉ cho khoảnh khắc thật ngắn ngủi. Có chỗ nói rằng 60 sát na là một niệm, một sát na có 101 sinh diệt. Trong khoảnh khắc khẩy móng tay cũng là chỉ cho khoảng thời gian thật ngắn ngủi vậy. Trong Đại Luận, quyển 30 thuyết minh, một khoảnh khắc khẩy móng tay có 60 niệm. Trong Hoa Nghiêm Tham Huyền Ký, quyển 18 thuyết minh, sát na là tiếng Phạn, ở đây dịch là niệm. Khoảnh khắc một cái khẩy móng tay có 60 sát na. Có chỗ nói rằng một sát na tức là một niệm. Danh từ tu du đã giải thích ở trên. Một tu du có 400 cái khẩy móng tay. Ở đây dùng những từ này để chỉ về thời gian. Tỳ kheo ni không được đến quan thưa kiện, dù chỉ trong khoảnh khắc tu du hay một niệm, tuyệt đối không được làm. Thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Câu trên là thuyết minh tỳ kheo ni này vừa phạm pháp tăng già bà thi sa lần đầu, phải lập tức sám hối tội lỗi. Nếu tỳ kheo ni đến quan môn thưa kiện bất kỳ việc gì, khi quan hạ bút phê phán thì phạm tội tăng tàng. Nếu đi thưa mà trình bày không rõ sự việc thì phạm tội thâu lăng giá. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 11 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni bị người khinh dễ, lăng nhục thì nên nói với cha mẹ họ. Nếu người đó không cha mẹ thì nên nói với thân tộc họ. Nếu người ấy không thân tộc thì nên nói với bốn chúng là tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di. Nếu tỳ kheo và tỳ kheo ni là người có thế lực mà không đi giúp đỡ cho tỳ kheo ni bị lăng nhục kia, thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Thập Tụng, quyển 42 thuyết minh, nếu khi quan sự kiện phán quyết mà tỳ kheo ni sinh tâm sân hận, trách mắng những người bị kiện trước công đường, thì phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu trách cứ mắng nhiếc bị cáo trước mặt người khác, thì phạm tội thâu lăng giá. Trong Luật Thiện Kiến quyển 16 thuyết minh, nếu Tỳ Kheo Ni nói với cư sĩ rằng, trước tiên, ông hãy nói đúng lý lẽ. Nếu cư sĩ nói lý lẽ đúng, mà Tỳ Kheo Ni được việc, thì phạm tội đột kiết la. Sau khi cư sĩ nói rồi, Tỳ Kheo Ni lại đến cửa quan kiện mà được đắc lý, thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu cư sĩ lại nói mà Tỳ Kheo Ni đắc lý, thắng kiện, thì phạm tội tăng tàng. Nếu không đắc lý, thua kiện, cũng phạm tội tăng tàng. Cũng trong Luật Thiện Kiến thuyết minh, nếu Tỳ Kheo Ni bảo quan nhân phạt tài vật của người khác, tùy theo giá trị tài vật nhiều hay ít, mà phạm tội phải bồi hoàn lại. Nếu người trộm y vật của Tỳ Kheo Ni thì không được bảo họ là giặc, chỉ được nói người ấy lấy y phục của bần đạo. Nếu Tỳ Kheo Ni bị người cướp đoạt thì được phép đến quốc vương cầu xin cứu giúp, nhưng không được nêu danh tánh của người cướp đoạt. Nếu nói rõ danh tánh của họ thì phạm tội. Lại nói rằng, nếu như có người vào trong chùa Tỳ Kheo Ni chặt phá cây cối, thì không được giật cướp, đào, rựa, rìu, búa của người đó, rồi đem phá cho hư hỏng. Nếu trường hợp đã đập phá hư hỏng, thì phải tính đúng trị giá của mỗi món đồ để đền bù lại cho tương xứng. Nếu không chịu đền, thì cứ tính theo trị giá nhiều ít của mỗi vật bị phá hư mà luận tội. 4.5 Kiềm chế. Nếu Tỳ Kheo làm chuyện thưa kiện thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng còn lại nếu làm thì cũng phạm tội đột kiết la. 4.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu Tỳ Kheo Ni bị đòi đến cửa quan hoặc tự mình có việc nên phải đến cửa quan để trình bày, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc gặp mạng nạn, phạm hạnh nạn, dù trình bày nhưng không thưa kiện tố cáo với quan thì không phạm. 4.7 Tập giải. Sự oán thù, cừu địch trong thế gian thường phát sinh từ việc kiện cáo ngày càng khắc sâu, chuyển đổi oan kết với nhau. Đời này thành cừu, đời sau thành địch, oan oan tương báo, không lúc nào chấm dứt. Vì lẽ đó, nếu như người xuất gia tu hành thì nên buông bỏ những ác pháp đó đi. Chỉ một lòng nhất tâm tu hành niệm Phật. Việc quấy của người là thuộc về lỗi của người, còn mình thì có lỗi của chính mình. Người kia ôm tâm sân hận, tham độc, ngu si, làm những việc cướp đoạt tài vật, phòng xá của ta, hoặc tất cả sản nghiệp của ta. Chúng ta cần phải quán sát tất cả tài vật là vô thường, tùy ý người kia tự tạo tội, thì phải tự thọ lấy quả khổ báo. Ta không nên đến quan thưa kiện người, khiến cho người kia càng sinh tâm sân hận ác độc, sẽ thành ra kẻ cừu địch thâm trọng đối với ta, làm chướng ngại đạo nghiệp cho mình. Rốt lại không có giá trị gì cả. Vậy chúng ta cần phải nghiêm trì giới này.